Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử. Khóa tu đến ngày hôm nay đã được 50 tuổi. Con số 50 trong nền văn hóa phương Tây rất quan trọng. Thường người ta tổ chức một cái lễ hội rất là hoành tráng để tưởng niệm bất cứ cái gì lên đến tuổi 50. Khóa tu Phật tất lần thứ 50 tại đây được tưởng niệm bằng sự tham dự của nhiều Phật tử hơn. Và ngày hôm nay chúng ta được tiếp tục tìm hiểu ứng dụng phần rất quan trọng ở trong bài kinh niệm Phật Ba La Mật phẩm thứ hai, mười tâm thù thắng. Tưởng niệm 50 tuổi của khóa tu lại được học về tâm cao thượng đó, sẽ làm cho ý nghĩa của sự hành trì và tất cả chúng ta tại đây dấn thân trở nên quan trọng hơn. Tâm cao thượng trong bản kinh này có một ý nghĩa rất là trọng đại trong đời sống tâm linh. Cao thượng trước nhất được hiểu là một nghệ thuật để chuyển hóa tâm thức, làm cho tâm thức của mình ngày càng vị tha, hướng đến tất cả mọi giá trị của tha nhân và cộng đồng, sống và hành trì để cho tâm trở nên cao thượng. Như vậy sẽ cho chúng ta thấy rất rõ rằng mọi nhận định đánh giá rằng pháp tu niệm Phật nó chỉ thích ứng với những căn cơ thấp, không có ý nghĩa lắm. Giá trị của một hành giả nằm ở mức độ chuyển hóa tâm thức, mà 10 tâm cao thượng sẽ là 10 thềm thang để nâng chúng ta lên. Ở trong đạo lý Bồ Tát đó thì có 10 tầng cấp tâm linh mà chư vị Bồ Tát gieo tạo các nhân đức tốt sẽ phải tuần tự trải qua. Còn các hành giả tịnh độ đó cũng phải huấn luyện tâm theo 10 tầng cấp. Chỉ cần sống được một trong 10 cấp độ tâm cao thượng ở trong phẩm thứ hai của kinh niệm Phật Ba La Mật thì giá trị thăng hoa và sự chuyển hóa nỗi khổ niềm đau sẽ được thực hiện ở một mức độ với kết quả cao nhất của nó. Tâm cao thượng đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến đó là tâm ân nghĩa. Ở trong bản kinh này Đức Phật dạy rất rõ có 7 đối tượng mà tất cả các hành giả tịnh độ tông luôn luôn ngày đêm nghĩ nhớ và đền đáp một cách rất là thiết thực. Ơn đức đầu tiên vẫn là ơn đức của Đức Phật. Bản kinh phân tích cho chúng ta thấy rằng Đức Phật vì chúng sinh trải qua rất nhiều kiếp sống ở trong sanh tử luân hồi, khi thì làm thân phận này, khi thì đào thai với hình thức chúng sinh khác, chỉ vì mục đích duy nhất không tiếc thân mạng, tài sản, quyến thuộc, nỗ lực tu tập đạo Bồ Tát để giáo hóa tất cả chúng ta. Ở trong các bản kinh khác đó, thường nhấn mạnh đến 32 tướng đại nhân của Đức Phật, rồi những công đức với 32 ứng thân, để cho tất cả chúng ta cùng nhớ và thực tập làm thế nào để đền đáp một cách thiết thực và có hiệu quả. Còn bản kinh này thì nhấn mạnh đến ba thứ thôi. Thứ nhất là không có tiếc nuối về mạng sống của Ngài. Người đã vượt qua được nỗi sợ hãi về cái chết chắc chắn hiểu rất rõ và là một tấm gương về đạo lý vô ngã. Do đó trong mọi dấn thân luôn luôn lấy chúng sanh làm đối tượng. Khi một hành giả dấn thân vào trong phong ba bảo tháp của cuộc đời với rất nhiều thách đố, trở ngại mà cuộc sống có thể tạo ra một áp lực và mang lại, thì Như Lai Thế Tôn dạy chúng ta là phát nguyện không tiếc thân mạng. Có những cái chết đó, tạo ra sự vô lý, vô nghĩa, tạm gọi là chết lãng xẹt, chết vì danh, chết vì tình, chết vì tài sản, chết vì lợi ích của bản thân, đều là những cái chết mà theo Phật giáo nó dẫn đến sự bế tắc, bởi vì sự tiếc nuối, ăn oán sẽ làm cho chúng sanh đó phải gặp trở ngại trong tiến trình tái sanh từ một cảnh giới tiếp nối giữa sống và chết. Không tiếc thân mạng đó, không phải là tiếc mạng cùi, mà là thấy rất rõ thân thể này đó là một tổ hợp, trở thành như là một đệ tử trung thành của chúng ta. Nó phục vụ một cách không đòi hỏi, và do vậy chủ nhân của nó đó không có lý do gì mà không tạo cơ hội cho nó đóng góp những giá trị đạo đức và tâm linh cho cuộc đời. Do đó không tiếc thân mạng sẽ giúp cho chúng ta dấn thân ngày lẫn đêm, làm việc một cách năng động hơn, tích cực hơn. Và mỗi một con người sẽ trở thành như là cây đuốc thắp sáng, truyền bá những giá trị tâm linh. Chúng tôi được biết tại đây có nhiều hành giả là những người đầu đàn, nhờ tấm lòng của mình với những phương pháp, sau một thời gian ngắn quý vị đã giới thiệu rất nhiều hành giả khác trở về tham dự khóa tu. Cũng có nhiều hành giả đó, ngoài việc tham dự khóa tu tại đây, không bỏ khóa nào, lại thiết lập hoặc là hỗ trợ rất nhiều vị trụ trì ở các nơi khác tạo ra một đạo tràng tu học. Đó là cái nghĩa cử không tiếc thân mạng, dấn thân một cách rất là bền bỉ, càng làm nhiều việc chẳng những không mỏi mệt, niềm vui, nụ cười, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi ngày càng thể hiện nhiều hơn. Kế đến là không tiếc tài sản. Vì tiền tài danh vọng chỉ cần nỗ lực có phương pháp là có thể có được, và nó không phải là giá trị tuyệt đối của cuộc sống. Các thống kê xã hội học ở phương Tây cho chúng ta thấy là những người giàu đạt được ở cái cấp độ là trần nhà, tức là đỉnh cao nhất của kinh tế, mỗi khi bị bế tắc đó, họ chọn những giải pháp là quyên sinh, vì họ nghĩ rằng là kết thúc mạng sống chính là sự kết thúc những nỗi khổ niềm đau mà họ không có cách nào để tháo gỡ. Nói một cách khác là xã hội khi mà đạt được cái đỉnh cao nhất của đời sống kinh tế mà nếu thiếu đi cái sự chuyển hóa tâm thức thì sự giàu có đó nó sẽ trở nên rất là vô nghĩa vì không có giá trị phục vụ. Người giàu có nhiều chừng nào mà tâm không có buông xả, không làm được những việc có ý nghĩa cho cuộc đời đó, thì khi chết đó, rất khó được đào thai vì tiếc nuối, làm cho người đó cứ quay quẩn xung quanh những gì mà họ đã tạo dựng ra. Bản kinh này dạy chúng ta một nghệ thuật là không nên tiếc những tài sản, vì tài sản đó nếu để mà không có sử dụng nó vào những việc nghĩa đó thì nó trở thành một sự chấp trước. Sử dụng tài sản phải giống như là hệ thống return air, tức là không khí hai chiều. Các máy điều hòa không khí ngày nay không còn là một chiều nữa. Khi sử dụng không khí hai chiều, nó có một sự vận hành, và do vậy cái nguồn năng lượng bị tiêu hao đó giảm đi 50%. Chúng ta thử hình dung nguồn nước, nếu nó bị tù động trong khoảng thời gian dài thì nước đó đó không thể phục vụ cho sự nấu nướng uống, nói chung là không có giá trị cho sự sống. Một dòng sông nó phải có sự khai thông thông qua sự chảy và thủy triều lên xuống của nó. Tài sản của cải vật chất cũng như thế, chúng ta vận dụng vào các việc thiện, việc lành là chúng ta đang tạo ra sự vận hành của phước báo. Thấy như là nó ra đi nhưng nó lại mang về rất nhiều giá trị lớn hơn những gì chúng ta đầu tư. Việc đầu tư là phước báo cũng giống như chúng ta chăm sóc rất tốt một vài con chim bồ câu, và chim bồ câu đó khi chúng ta thả chiều về đó, nó không phải chỉ về một mình, nó về thêm 5-7 con chim bồ câu khác nữa, tức là nó mang cái giá trị lệ lạc về cho chúng ta. Thứ ba đó là tu để giáo hóa cuộc đời, đó là ân đức của Đức Phật. Phần lớn mình mới dừng lại ở chỗ là mình tu để mình đạt được giá trị an lạc của bản thân là mình mừng lắm rồi. Cái nhu cầu an lạc của bản thân rất cao, vì nếu không có nó đó, việc dấn thân làm cho tha nhân trở nên vô nghĩa và bị phân tán. Đạt được cái mức độ này, chúng ta phải hướng tâm vì tha nhân, và rộng hơn nữa đó là vì chúng sinh. Chính vì ba động cơ đó mà bản kinh này dạy chúng ta phải nhớ đến ơn đức của Đức Phật. Ơn đức của Pháp á, được kinh niệm Phật Ba La Mật mô tả bằng rất nhiều tăng ngữ mà độ so sánh của nó rất sâu sắc. Trước nhất ngài nói giáo pháp như là một dược chất cần thiết cho sự phát triển của tâm thức và đời sống hạnh phúc của chúng ta. Giống như con người cần đến nhu cầu ăn uống để duy trì thân thể này, ngoài các cái vật thực nuôi lớn và duy trì thân thể đó, thì dưỡng chất tâm linh chính là những thực phẩm rất cần thiết cho đời sống của cảm xúc, nhận thức và hành trì. Đức Phật dạy là khi giáo pháp của ngài được tuyên bố ra đó, nó không phải để chúng ta tôn thờ ở trong viện bảo tàng, cũng không phải để chúng ta cất giữ trong tủ như là giấu và giữ một báu vật, mà hãy lại biến nó trở thành chính sự sống của chúng ta. Dược chất thì nó cần thiết, và ai không sử dụng đến dược chất là người đó mất đi cơ hội sống khỏe, sống tốt, sống có giá trị, sống có nội dung. Các hình ảnh khác được Đức Phật sử dụng như là chiếc bè với tính năng chuyên chở đưa chúng ta từ bờ bên này sang bờ bên kia. Và khi đến được bờ rồi đó, không dạy gì, khuâng vác chiếc thuyền đó trên đầu hay là mang về thờ trong nhà của mình, mà các hành giả Phật giáo đó là phải thả chiếc bè đó về bên kia sông để giúp cho những người chưa biết được cái chức năng của chiếc bè Phật pháp này, như chính chúng ta cách đây vài năm, vài mươi năm, hoặc là chúng ta của ngày hôm qua. Giáo pháp của Đức Phật còn được sánh ví như là kiếm tuệ, một thanh gươm của trí tuệ có năng lực là chặt đứt tất cả những phiền não, nghiệp chướng, trần ô, lậu hoặc, nỗi khổ, niềm đau, chấp trước, bế tắc, và chặt một cách rất là dứt khoát. Nên hành giả tu theo Phật giáo chỉ sau một thời gian ngắn thôi là tánh cách do dự không còn nữa. Ai chưa dứt được cái tánh do dự, băn khoăn, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, không quyết định, không lập trường, thì biết rằng là yếu tố trí tuệ như một thanh gươm chặt đứt chưa được phát sinh. Vì vậy cần phải nỗ lực tu tập nhiều hơn. Ngoài ra giáo pháp còn được xem như là một ngọn đuốc soi đường. Vào trong đêm tối, ngày xưa thì đâu có đèn pin, mà không có đuốc soi đường dễ bị rớt hầm, té núi, vấp ngã hay là bị thú dữ biến mình trở thành con mồi. Còn đi có ngọn đuốc kế bên đó, thì thú không dám tiếp cận. Như vậy là tính năng của ngọn đuốc không chỉ là để dẫn dắt mà còn là cái nguồn năng lực bảo hộ. Giáo pháp không phải để chúng ta tôn thờ, mà giáo pháp để chúng ta sống. Có một số hành giả sau khi đọc nhiều kinh sách nghĩ rằng là kiến thức của mình đã đầy đủ rồi, cho nên không còn muốn đi tham dự các khóa tu hay là tới chùa để thực tập các giá trị tâm linh. Hiểu như thế là một sai lầm, tại vì giữa kiến thức và chất liệu sống có thể có một khoảng cách rất lớn. Chúng ta có thể hiểu nhờ sự truyền đạt rõ ràng, mạch lạc của một vị hướng dẫn tâm linh, nhưng để biến cái chất liệu trở thành là phần sống của chúng ta, nó đòi hỏi đến ngày và đêm nhớ và ứng dụng. Tình huống hiểu được Phật pháp mà không có hành trì đó, ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật dùng một ảnh dụ liên hệ đến con chuột là đào hang mà không ở. Có nhiều con chuột đào hang để lấy le thôi, rằng là mình có 5-3 cái hang để đi khoe với thiên hạ, làm le thôi. Nhưng mà việc ở đó và biến nó trở thành một cái cơ sở trú ẩn, tức là mình sống với nó hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hằng phút, chúng ta sẽ là những bậc thánh. 30%, 50%, 80% hay 100%. Do đó chúng ta đã rất may mắn có được một cái hang, tức là cái nơi trú ẩn của pháp môn tại chùa Hoằng Pháp. Chúng ta đến đây thực tập, và khi trở về đó, chúng ta mang cái hang này, tức là nơi trú ẩn của pháp môn này, về ngôi nhà, về công ty, về xí nghiệp, về trong các mối quan hệ giữa ta và người. Thì cách thức như thế đó, nó mới chính thức là giáo pháp của Đức Phật. Và cuối cùng Đức Phật dùng một cái hình ảnh giống như là nước cam lộ có cái hậu ngọt, khi mà uống vào đó đang khô cổ thì nó có một cái độ thanh để làm giọng chúng ta nó không bị khô. Do đó nói những việc tốt, làm các việc lành được hanh thông hơn. Thì khi hiểu được rằng là giáo pháp là một chất liệu để sống đó, chúng ta thấy cái nhu cầu thực tập nó trở nên rất là quan trọng. Thực tập 7 ngày tại đây dẫn đến sự thành công thì phải ráng làm sao ở nhà hay là ở nơi việc làm đó, chúng ta cũng mang cái tinh thần đó. Thì làm được như thế đó được gọi là đền đáp ơn giáo pháp. Đền đáp ơn của những vị xuất gia chân chính được Đức Phật nói ở trong kinh này đó, dầu là phàm tăng hay là thánh tăng đều có giá trị, vì nằm ở chỗ đó không có sự hướng dẫn của những vị xuất gia thì hai kho tàng, hai gia bảo, hai báu Phật, Phật và pháp chúng ta cũng không có cơ hội để được biết. Đất nước Afghanistan, Pakistan, thậm chí là Ba Tư, Iran, Iraq bây giờ đều có rất nhiều các tượng Phật cổ, rồi các cái trung tâm các di Phật khảo cổ và Phật giáo, vì đạo Phật đã từng có mặt ở đây mấy mươi thế kỷ về trước. Bây giờ không có các nhà sư thì dầu cho quần chúng có nhìn thấy tượng Phật nhưng chỉ thấy đó là đá, là cây, là xi măng, là cốt thép hết. Do đó ơn hướng dẫn của những vị xuất gia chân chính sẽ giúp cho chúng ta có được những gia tài tâm linh để sống, để được an vui. Ơn cha mẹ được đạo Phật đánh giá rất cao, và có lẽ đạo Phật là tôn giáo đầu tiên và duy nhất đã so sánh hình ảnh của cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Các tôn giáo khác, nhất là các tôn giáo nhất thần, cho rằng Chúa mới thật sự là cha mẹ của tất cả con người, cho nên thờ Chúa là chánh, cha mẹ là thứ yếu thôi. Đạo lý nhà Phật dạy nếu chúng ta thờ Phật mà không thấy được hai vị Phật trong nhà là cha và mẹ trong mối liên hệ thiêng liêng nhất ở trong tất cả các mối quan hệ con người thì chúng ta chỉ sống 50% của con người mà thôi. Cho nên ơn nghĩa đối với cha mẹ cần phải khắc cốt ghi tâm và thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa một cách cụ thể. Có nhiều người con quen cái đó là con thương kính cha mẹ lắm, mà khi cha mẹ đang bệnh đau nằm ở trong bệnh viện con không đến thăm, con đến thăm thì con không dám hỗ trợ giúp đỡ gì hết, bởi vì những người đó có tính cách làm tổng giám đốc hãng kẹo quen à. Thì như vậy là mình bảo mình thương mình kính mà mình không thể thể hiện bất cứ một hành động cụ thể nào thì sự hiếu kính đó không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh của Đức Thi Thủ Thiên Nhãn, trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt. Bàn tay tượng trưng cho hành động, con mắt tượng trưng cho nhận thức. Bảo rằng mình thương mình kính thì thương và kính đó phải được thể hiện qua các hành động cụ thể, không phải chỉ một lần mà là nhiều lần. Con số 1000 đó là con số của toàn thể bao quát. Thương cha kính mẹ mà không biết cách đó, đôi lúc làm cho cha mẹ mình không hưởng được giá trị Phật pháp. Do đó phải khéo léo bằng con mắt, nhận thức và hành trì để dẫn dắt. Nếu như cha mẹ mình chưa có cơ hội biết đến đạo Phật hoặc là chưa có niềm tin về Phật pháp. Có nhiều người cha mẹ thích cái gì là chiều cái đó. Cha mẹ nói thì thôi mua cho mẹ cái đầu máy, là mình đi mua cái đầu máy liền. Mẹ nói như lúc này mẹ ghiền chưởng lắm, thì chạy ra tiệm mua vài trăm đĩa phim Hồng Kông. Cha nói là bây giờ bố rất thích phim của Đại Hàn, ra mình mua vài chục tập. Thời gian coi xong mặt mè xanh lét, thiếu máu, mà coi mỗi ngày mà chừng 8 tiếng trở lên đó, sau này nó bị bại não, rồi bị những cái ảo giác, những sợ hãi, nhận thức dần dần chậm phát triển, là bởi vì chúng ta quen sử dụng cái nhận thức ở trong phim, không tự mình để tư duy. Do đó thương cha kính mẹ như thế là không phải là hiếu kính. Việc hiếu kính cha mẹ không đòi hỏi chúng ta phải tốn nhiều tiền như người yêu, mà bằng mọi cách, bằng sự khéo léo, nghĩ rằng là tôi sanh ra trong ngôi nhà này để làm những việc khó làm, bởi vì có nhiều người cha, nhiều mẹ khó tánh, hoặc là sống không theo chánh hạnh, mà người con có hiếu kính, không có nghệ thuật thì không thể nào dẫn dắt cha mẹ mình về với Phật pháp. Ở tại Sadoje vào năm 2005, chúng tôi được luật sư Lim mời đến nhà để dùng cơm. Ngôi nhà của luật sư đến 1000+ mét vuông, nằm ở trên một cái đồi rất đẹp. Thì bữa cơm nó làm rất là trịnh trọng, rất nhiều món đồ chay. Hai vợ chồng mới nói rằng là tôi nhờ đứa con gái mà cả gia đình được ăn chay. Chứ tôi hỏi là cô con gái nào? Thì hai vợ chồng chỉ cô bé có 6 tuổi à. Chứ tôi tưởng nó chê. Ông nói thiệt đó. Hỏi ra thì ông mới giải thích đó, là bé gái 6 tuổi của ông nó thích nua đùa với lại mèo, chó ở trong nhà. Và nó nói với cha mẹ đó, đây là bạn của con đó ba, bạn của con đó mẹ. Và nó thấy ba má nó bữa nào cũng làm thịt gà, thịt vịt, mua sẵn ngoài chợ đem về đó. Nó nói ba tàn nhẫn lắm, mẹ ác lắm, ba mẹ giết bạn của con. Nó nói tới nó lui mà nó không thèm ăn, làm hai ông bà sợ quá ăn chay theo, không còn giết nữa. Một đứa bé chỉ có 6 tuổi mà độ được cha mẹ, mặc dù ý thức của nó chưa phát triển. Hạt giống tuệ giác của chúng ta nó không mất đi sau những kiếp sống ở trong sanh tử luân hồi. Do đó có nhiều người mặc dù biết Phật pháp khá muộn, nhưng mà hạt giống nó có sẵn đó, phát triển rất nhanh. Và hiếu kính cha mẹ phải trên nền tảng là mang lại giá trị lợi lạc, chứ không phải chỉ đơn thuần là cung phụng giá trị vật chất. Cho đến Đức Phật dạy chúng ta phải nhớ ơn nghĩa chúng sinh qua ba hình thái: nhờ có người làm lao động tay chân, kẻ làm ngành nghề, rồi người đó thì làm công tác giáo dục, kẻ thì làm công việc tâm linh, mà xã hội đó được vận hành theo một cách thế đó là tương hòa, hỗ trợ, giao thoa để tất cả cùng được phát triển. Các cái giá trị dịch vụ đó, mặc dù chúng ta không tự tay mình làm ra mà mình lại có được cơ hội hưởng nó. Cho nên trong nghi thức ăn cơm quả đường đó, thì tất cả hành giả tại đây đã được thượng tọa chủ trì hướng dẫn như cái nghi thức của người tu sử dụng hàng ngày. Đó là thực tập 5 phương pháp quán. Mặc dầu tiền của mình bỏ ra mình mua gạo, mua thực phẩm, ấy thế mà Đức Phật vẫn dạy chúng ta là nhớ ơn ích của tất cả mọi thành phần trong xã hội. Vì nếu không có họ đó, chúng ta sẽ không có được các cái giá trị giao hoán về kinh tế và các dịch vụ khác. Cho nên trước khi ăn chúng ta nhớ ơn họ. Cái đạo lý này nó khác và nó vượt lên trên hoàn toàn với các tôn giáo nhất thật. Những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo Trước khi ăn thường mặc niệm khoảng chừng 3 cho đến 10 giây. Người Thiên Chúa giáo và Tin Lành còn làm cái dấu thập giá để nhớ ơn Chúa. Nên ngày lễ tạ ơn nó thường rơi vào khoảng tháng 11 dương lịch. Thì nó là một cái đại sát sanh. Vì trong ngày đó đó, ở tại Hoa Kỳ thôi, phải vài triệu con gà Tây bị giết để đền ơn Chúa. Trong nền văn hóa Thiên Chúa giáo khắp nơi trên thế giới thì ngày đó là cái ngày mà biết bao nhiêu sinh mạng đã phải vẫy tay chào với mạng sống một cách vĩnh viễn. Tại vì đó đạo Phật dạy chúng ta ngược lại là hãy nhớ ơn cuộc đời thay vì mê tín vào các thần linh. Ơn cuộc đời là bởi vì cuộc đời đã đóng góp chúng ta nhiều thứ lắm. Có những người thầm lặng ngày và đêm quét rác từ 1 giờ khuya cho đến 4 giờ sáng để cho đường đó nó được sạch đẹp. Những người lao công vất vả, những người đồng áng chân lắm tay bùn để cho chúng ta có được những thứ chúng ta cần. Cho nên mỗi khi sử dụng bất cứ cái gì, chiếc áo, cái quần, nước, thực phẩm, đều phải nhớ đến ơn nghĩa của những người đã trực tiếp làm ra nó. Đây là đạo lý nhân bản số 1. Ơn nghĩa thứ hai Đức Phật dạy là phải nhớ cái ơn giáo dục của tất cả những người đã trực tiếp truyền trao kiến thức đó, như là những kinh nghiệm của mình. Nhờ có giáo dục chúng ta biết được một cái kiến thức hay, mà lẽ ra tự mình tìm tòi đó lúc mình phải mất đến 50 năm. Có những loại kiến thức phải đồng đo tính đếm bằng nhiều kiếp. Thời nào cũng có những bậc nhân tài, thiên tài, và những người đó đã cống hiến cho nhân loại rất nhiều thứ. Chúng ta chỉ cần học 3 tiếng, 3 ngày hay là 30 ngày thôi, chúng ta có thể trở thành là cái người sử dụng được cái công trình phát minh và khám phá của các nhà khoa học. Do đó cái ơn giáo dục từ chúng sinh rất lớn. Dĩ nhiên bao gồm thầy cô giáo, bao gồm những người đã đào tạo ra các ngành nghề, bao gồm những người đã chia sẻ những kinh nghiệm, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ chúng ta trong cộng đồng mỗi khi chúng ta gặp những bế tắc. Hầu như là chúng ta đều có những người để chia sẻ, nâng đỡ. Gần đây tại nước Việt Nam khắp nơi đó đều có một cái bảng để hai hàng chữ với một cái hình rất là thân thiện: khi tham vấn, chúng tôi là chuyên gia; khi trò chuyện, chúng tôi là chi kỷ. Rất sâu sắc, như một sự mời gọi những người bị bế tắc ở trong những chứng bệnh HIV và SIDA giảm bớt cái mặc cảm tự ti khi bị xã hội phân biệt đối xử, mà hãy sống một cách có ý nghĩa ở cái quãng đời còn lại của mình. Nếu chúng ta nhân rộng cái mô hình này mà không chỉ dành cho những người bị chứng bệnh của thế kỷ, mà sự sống được treo ở trên sợi dây cho tất cả các lĩnh vực ngành nghề khác, thì có lẽ là kiến thức đó nó sẽ được lan rộng truyền bá. Đạo lý nhà Phật qua kinh Duy Ma Cập dạy chúng ta là mỗi khi có được kiến thức thì đừng giấu và sử dụng một mình, mà hãy truyền bá nó ra, thì lợi lạc nó mới được lớn. Do đó ơn chúng sanh rất là nhiều. Trong cái phần ơn chúng sanh thì Đức Phật còn đề cập đến là có những cái hoạt động bảo hộ an ninh, bảo hộ trật tự. Do đó là mình phải biết ơn. Mà bây giờ các loại xe đó phần lớn đều có những cái phương tiện bảo hộ. Chạy xe hai bánh thì có cái mũ bảo hộ không? Do người ta chế tạo ra để tránh những tình trạng bị chấn thương sọ não. Rồi ngồi trên xe hơi thì có dây đai an toàn. Thắng lại đấy, cái quán tính của chiếc xe vẫn lao tới phía trước, mà người đó nó không bị đập đầu vào trong cái thành xe, cho nên vẫn có thể bảo toàn được mạng sống. mỗi một thứ nho nhỏ như thế nó đều tạo ra giá trị an ninh. Các công ty vệ sĩ ngày càng nhiều để đảm bảo sự an toàn cho rất nhiều người. Ba ơn nghĩa này chúng ta phải nhìn và đền đáp mỗi khi có điều kiện. Và khi chúng ta được bảo hộ, chúng ta phải sống một cách có ý nghĩa, thì sự bảo hộ đó đó nó trở thành là hoa trái của hạnh phúc. Như vậy là đây là bảy cái ân nghĩa mà các hành giả Tịnh Độ Tông nói riêng và hành giả Phật giáo nói chung phải ghi nhớ. Ở trong bản kinh nó dạy là mỗi khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta liên tưởng đến ơn của Phật, ơn của Pháp, ơn của Tăng, ơn của thiện tri thức, ơn của cha mẹ, ơn của chúng sinh. Nhờ bảy ơn này đó là chúng ta sống một cách có ý nghĩa với tư cách là một con người. Hít thở thật là sâu và nhẹ nhàng, đi kèm theo một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và sự quán tưởng về bảy ơn nghĩa đó, thì chúng ta cũng chính là hành giả thiền tông. Chúng ta cũng trở thành là những con người tri ơn và đền ơn trong cuộc đời. Đức Phật nói hai chất liệu tạo ra đời sống một con người là biết ơn và đền ơn. Biết ơn là đã khó, đền ơn còn khó hơn nữa. Có người biết ơn người ta đã tạo ra cho mình, nhưng trả nó bằng những cái oán thù do ganh tị hoặc là do bị mặc cảm, tự ti rằng là tiếp nhận cái ân ích của người khác sẽ làm cho mình trở thành như là ký sinh trùng, dây tầm gửi hay là con mọt xã hội, người không thể có đủ năng lực để tự vươn lên. Rồi thay vì mình đền ơn đáp nghĩa thì ứng xử một cách rất là biến thái về cảm xúc, cho nên nghiệp xấu lại tạo ra nhiều hơn. Còn các hành giả Phật giáo thì thấy rõ rằng là đền ơn như vậy đó không nhất thiết là phải ngay cái người đã trực tiếp giúp cho mình, mà ở bất kỳ ai, chúng ta gieo tiếp nhận một hạt giống thì chúng ta đền đáp lại có thể bằng hai hạt trở lên. Thì ân nghĩa đó, đó nó sẽ làm cho đời sống mình ngày càng có ý nghĩa hơn. Tâm thứ hai là tâm hồi hướng phát nguyện. Hồi hướng là mở tâm ra hướng về một đối tượng mà cái trọng tâm của nó đó không phải là thiết lập cái tình thân, mà là truyền trao những cái giá trị đạo đức, phước báo, công đức của mình đến để giúp cho người đó quay đầu chuyển hướng. Nhiều Phật tử tham dự khóa tu đó đã thắc mắc gọi về chùa Giác Ngộ hỏi thầy hướng dẫn về hồi hướng công đức. Mà bây giờ nếu như mà mình hồi hướng cho tất cả chúng sinh đó thì mỗi người nhận được bao nhiêu? Ví dụ như có một ly nước này, nó chỉ có khoảng chừng 300 ml. Tôi xin hồi hướng 300 ml nước này cho 3.000 hành giả đang tu tập tại chùa Hoằng Pháp khóa tu thứ 50, thì mỗi người chắc chưa được nửa giọt. Có người nói thôi ít quá không có ý nghĩa, thà hướng mình. Có người lại nghĩ đó, mình hồi hướng ra có nghĩa là mình hết trơn, công đức mình tạo được trong 50 phá tu, ví dụ được như là 200 kg công đức này, mà hồi hướng cho vô số chúng sanh thì không đủ để chia, chứ lại bị thiếu nợ. Hiểu như thế là sai. Nghệ thuật hồi hướng là một cái cách thức để làm cho tâm mình được mở rộng, nhân lớn, cái đạo lực của mình nó được phủ trùm. Cho nên khi hồi hướng, chẳng những người đó không mất đi bất cứ một cái gì, mà nếu đối tượng càng nhiều đó thì giá trị tâm linh đó, nó được nhân lên và tỷ lệ luận chừng đó. Do đó phải thực tập để thay đổi cái thói quen là chỉ có cầu cho bản thân, gia đình. Kinh niệm Phật Ba La Mật dạy chúng ta cái tiêu chí của hồi hướng đó là vì tất cả chúng sinh, tôi xin nguyện cầu giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Tôi nguyện mau đạt được các giá trị Phật đạo để góp phần giải phóng những u mê của cuộc đời. Chúng ta thấy là lời phát nguyện rõ lắm. Có nhiều người hỏi sao phát nguyện sanh Tây Phương. Thầy ơi, tôi về đó cho ăn chắc mặt bền, gần chư Phật Bồ Tát, những A Bệ Bạc Trí bất thối chuyển. Nói như thế là sai với tinh thần đạo lý của pháp môn Tịnh Độ đó. Ở trong kinh này dạy rõ lắm, tôi vì chúng sanh tôi mới phát nguyện sanh về bên đó thôi, chứ nếu vì cho bản thân tôi không về. Tại sao chúng ta phải về đó để mà vì chúng sinh? Thì bởi vì mình gần gũi được những bậc thánh trở lên, thì lời nói, việc làm, suy nghĩ, giao tế, ứng xử, cái gì cũng mang lại lợi lạc, và chúng ta học được rất nhiều bài học khác nhau. Sau khi mình lượm lặt được những bí kíp võ công tâm linh của các ngài, thì phải đi trải qua cúng dường nhé. Ở trong cái Na Di Đà dạy đó, mỗi buổi sáng phải đi trải qua cúng dường, mà trải đó là ban bố, là truyền bá, là phổ cập, là quần chúng hóa. Hoa đây là tượng trưng cho công đức, phước báo, việc lành. Cúng dường là ban tặng bằng tấm lòng hoan hỷ và không làm cho người khác có cảm giác nặng nề khi tiếp nhận cái tặng phẩm của mình. Thế chúng ta học là học cái đó, và phát nguyện vãng sanh là vì cái này. Có nhiều người nói là rồi cổ ta bà này khổ quá thầy ơi, ở đây chịu không nổi, nếu tôi sống thêm nữa chắc có lẽ tôi chết quá, cho nên tôi phát nguyện sanh Tây Phương. Như vậy là sanh Tây Phương trong tình huống này là một sự trốn trại, sai với tinh thần của kinh niệm Phật Ba La Mật. Cái trọng tâm thứ hai đó là vì tôi muốn đạt được các giá trị siêu việt về tâm linh, cho nên tôi phát nguyện và tôi hồi hướng cái tâm quảng đại, tâm võng mãnh này để xứng hợp với đại nguyện của chư Phật. Dựa vào hai nội dung vừa nêu đó, xem xét lại chúng ta mới được bằng hạt cát so với dãy núi của Đức Phật, phải không ạ? Chúng ta chỉ là một giọt nước so với biển cả bao la. Chúng ta chỉ là một cái gì đó rất nhỏ bé ở trong vũ trụ vô tận này. Để cho tâm quảng đại và dũng mãnh là hai chất liệu tốt để cho mình dễ dàng hồi hướng. Cái tâm mà không quảng đại không hồi hướng được. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng là thủ cho chính mình, tôm góp về cho mình thôi, chứ mình không dám ban phát ra. Ở trong kinh Dược Sư đó có một cái hình ảnh, đó là những người mà làm tổng giám đốc hãng kẹo đó, mỗi khi mà tặng biếu cho ai một cái gì đó, có cảm giác rằng là đang dùng một con dao thật bén lát vào từng làn da thớt thịt, mà mỗi động tác lát như thế là rỉ máu, đau nhói, khổ sở, kiệt quệ, cho nên họ không dám buông ra. Còn bây giờ Đức Phật dạy là phải làm cho tâm quảng đại, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, không có làm theo cách không có. Bố thí cúng dường mà không có làm sao làm? Vẫn làm được, chúng ta bố thí bằng tấm lòng, hưởng ứng, kêu gọi, vận động, tán trợ, khích lệ, hướng dẫn, đều là những cộng hưởng của tùy hỷ công đức. Giá trị nó tương đương với việc trực tiếp làm. Nhưng đừng nghe nói như thế, nói là từ đây về sau tôi không thèm làm nữa, để chờ ai làm tôi ăn ké thôi. Ăn ké đó thì ăn không ngon, vì ăn ké ăn được có một phần. Cho nên việc nào người khác làm thì mình tùy hiến công đức, việc nào mình làm mời gọi người khác để người ta được chia phần. Đề cập đến hồi hướng thì kinh niệm Phật La Mật dạy lấy đối tượng là kẻ oán và người thân xem như bình đẳng, không hề có khoảng cách và phân biệt đối xử. Giờ mình xem xét lại mình làm đúng không? Mỗi ngày đứng trước bàn Phật, chùa Giác Ngộ có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. 3 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng, nhiều người tập thể dục đi ngang qua dừng lại 5 phút 3 phút, thậm chí vài giây đó, để cầu nguyện. 26 năm trước khi chúng tôi còn ở chùa Đại Giác đó, thì cái tượng đài Bồ Tát Hoa Âm được nhiều người tế thắp hương cầu nguyện, và người ta dán những cái bảng để tạ ơn Bồ Tát sau khi người ta nguyện cầu đã được đền đáp, đã được đáp ứng. Cái số lượng đó nó nhiều không thể kể, cứ chừng vài ngày thì hòa thượng phải dạy chúng tôi tháo gỡ xuống thì mới có chỗ cho người khác ta gắn lên. Nó gắn đầy hết bên trong cái khu viên của cái vòm đá. Thì chùa Đại Giác bây giờ thì không còn nữa, vì mặt đường bị thu hẹp lại để mở đường đó. Có nhiều người viết tên để đền tạ Bồ Tát, và chỉ trong vòng một tháng thôi nó phải lên đến cả vài chục ký. Và nếu đọc vào trong những cái tờ đền ơn Bồ Tát, chúng ta thấy là cảm ơn Bồ Tát đã gia hộ cho con của con, mẹ của con, gia đình của con hết. Ở đây thế là kinh dạy chúng ta là phải xem kẻ quán người thân đều là đối tượng để chúng ta phát nguyện và hướng về. Các hành giả Tịnh Độ Tông là những người rất rộng lượng, rất độ lượng, tâm trở nên quảng đại, dũng mãnh. Và mình xem rằng mình có mặt trong cuộc đời để làm những việc khó làm, để việc hồi hướng và phát nguyện đó, nó không phải là chỉ cho chúng ta, mà cho tất cả mọi người, lớn hơn nữa là mọi loài. Người thân đó thì chúng ta dễ hồi hướng, dễ phát nguyện, thì gắn liền với tình cảm, tình thương, tình thân, hay chí yếu đó, hay là tối thiểu cũng là cái trách nhiệm và bổn phận. Cái đạo lý của con người đó cho phép chúng ta làm như vậy, nhưng nếu chỉ dừng lại tại đó thì chúng ta chưa phải là một hành giả Tịnh Độ Tông ở mức độ tâm cao thượng như là bản kinh đề dạy. Và do vậy phải thực tập thói quen là từ đây về sau đó, mỗi khi mà quý vị có cái khuynh hướng muốn cầu an cho người thân của mình, là đừng nên ghi ra giấy gỡ đi các chùa. Có người ghi ra một cái tờ giấy, photo ra hàng trăm tấm, tới một ngôi chùa gỡ một tờ, yêu cầu quý thầy đọc, làm như thế Đức Phật không biết, phải nghe mới có thể biết được những gì mà mình cầu. Hồi hướng đó, nó đặt ở trên nền tảng của tâm. Mỗi khi tâm chúng ta nghĩ đến và chúng ta có cái niềm quan hệ muốn chia cái phần phước báo công đức để cho người này trở về để đạo Phật đó, thì người đó đã tiếp nhận được một phần, chứ không phải là ghi lên giấy thì người đó mới tiếp nhận được. Cái khái niệm cầu an đó, trong Phật giáo mới có chừng 70 năm trở lại tại Việt Nam. Cái từ cầu an này nó không có trong từ điển của nhà Phật, không có trong từ điển Phật học. Là bởi vì đạo Phật dạy chúng ta là sống đúng chánh pháp là chúng ta được bình an. Do đó là mình thực tập theo kinh niệm Phật Bao La Mật này là hồi hướng và phát nguyện để tâm được rộng mở, chứ không có cầu. Và nếu có cầu như là một thói quen để cho mình tạm an tâm, thì đừng nên viết ra giấy. Chỉ cần mình phát nguyện, phát tâm cúng dường cho chùa, hưởng ứng các hoạt động Phật sự hay làm những việc thiện, chúng ta chỉ cần tập trung ở trong tâm nghĩ và hồi hướng cho một người nào đó. Thì cái tần số tâm thức này đó không có bị giới hạn bởi không gian vật lý, nó rộng to lắm. Quý vị hãy thử quán tưởng như thế này: nhắm mắt lại khoảng chừng 2 giây, nghĩ tưởng đến tất cả những người Mỹ ở nửa bên kia của trái đất. Cũng 2 giây đó, quý vị nghĩ đến đứa con của mình tại nhà, hay là thậm chí quý vị nghĩ đến cái người pháp hữu đang ngồi bên trái, bên phải, trước và sau, tức là cách chúng ta chỉ có chừng vài tấc thôi. Thì chúng tôi đoan chắc rằng là quý vị sẽ nghĩ hai đối tượng đó trong cùng một tích tắc, nó không có khoảng cách dài và ngắn. Cái hồi hướng là như thế. Cho nên đường kính của nó, dầu nó là tỷ 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 triệu năm ánh sáng, dài xa tích vô tận như là không gian, nhưng ở trong sự phát nguyện hồi hướng, nó chỉ là một điểm duy nhất thôi. Tất cả là một ở trong ý nghĩa này. Nhờ đó chúng ta bớt đi cái thói quen mà ghi ra giấy, chỉ cần liên tưởng đến là giá trị giao thoa tâm thức giữa ta và cái người được chúng ta hồi hướng sẽ được thiết lập. Tâm thứ ba Đức Phật dạy đó là tâm xả ly, và đây chính là cái trọng tâm rất quan trọng của mọi hành trì, của mọi pháp môn trong Phật giáo. Xả ly không có nghĩa là quăng bỏ, mà dù nghĩa đen nó là như thế. Có người nói bây giờ tôi tu Phật rồi, giờ tôi không còn muốn làm ăn gì hết trơn á, nghĩ rằng là tôi xả, tôi buông, làm như thế là sai, trở thành như là tiêu cực. Xả ly đó là có mặt trong cuộc đời, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý thức vẫn hình dung hoạt động, nhưng không để cho tâm thức của mình bị vướng víu vào các đối tượng vừa nêu. Đó chính là chân buông xả. Chúng ta thử hình dung, nếu trong lòng tay này có một vật nào đó, chẳng hạn như là cái hoa, cái này không biết kêu bằng cái gì, của cái hoa, và nắm giữ như thế này hoài đó, thì cái chức năng của cái bàn tay này bị mất đi phải không ạ? Nó đâu còn cái cơ hội để mà cầm nắm làm lụng những thứ khác. Cho nên là khi tâm mình bị bám và nắm vào bất cứ một cái gì, thì đồng lúc đó tâm chúng ta đánh mất cơ hội để làm những việc khác. Nỗi buồn, niềm đau, sầu muộn, hận thù, oan trái, thất bại, hay là những cái gì đi nữa, bám vào rồi nó là bị vướng víu liền. Cho nên động tác buông xả đơn giản là mở, thì tất cả mọi thứ nó không có chỗ bám víu, nó phải bị rơi rớt xuống. Năm 2006 khi giảng tại Hoa Kỳ, chúng tôi có mặt ở 3-4 cái thiền viện Minh Đăng Quang của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, pháp chủ của Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế Giới. Thì các ngôi chùa này nó có cấu trúc của một ngôi nhà thờ, vì Hòa Thượng mua lại từ ngôi nhà thờ. Trong các ngôi nhà thờ đó đó, nó có một cái ngôi lớn nhất là nằm ở Houston, Texas, do sư cô Liên làm chủ trì. Thì các cái dãy ghế trên nhà thờ vẫn còn được giữ nguyên, cấu trúc nhà thờ vẫn được giữ nguyên. Sư cô mới nói chắc có lẽ vài tháng nữa tôi dẹp hết, chứ tôi mới đề nghị và góp ý là hãy nên giữ nguyên như vậy. Chỉ cần mở tháo một số cái dãy ghế đầu đó và dãy giữa thôi, để các Phật tử nào có truyền thống lễ Phật thì vẫn tiếp tục có không gian để vào lễ trong chánh điện. Còn các Phật tử lớn tuổi đó có thể ngồi ở trên các cái ghế để có thể thực tập mà vẫn có kết quả, như là chúng ta đang ngồi trong tư thế hoa sen. Chứ buông xả không có nghĩa là bỏ đi. Chúng ta sử dụng cái tính năng của nó mà không chấp vào nó như là một cản vật thì được gọi là buông. Trong bản kinh này Đức Phật dạy là buông xả trước nhất được hiểu là không trụ tướng. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tôi buông hết tất cả mọi thứ, tôi không chủ chấp bất cứ một cái tướng nào. Đó là một cái nghệ thuật thực tập cao nhất ở trong sự thực tập tâm linh. Tối hôm qua có một Phật tử dạy về yoga đến thăm chúng tôi và hỏi rằng là chúng tôi có biết về yoga hay không. Chúng tôi trả lời là 8 năm ở Ấn Độ thì cũng có lần đã tập qua. Thì trong 80+ thế yoga đó, nó có một cái thế là quán mình như là người chết. Đây là cái phương pháp cao nhất của yoga, chứ không phải là những cái huấn luyện uống cả một cái cơ thể một thức tám trở thành là mấy tấc, hoặc là nằm ở dưới lòng đất, cái đó nó chỉ tạo những giá trị sức khỏe thôi. Bản chất của yoga là một sự buông xả những căng thẳng. Nỗi khổ, niềm đau nó bám vào cơ thể vật lý, hoặc là nó bám vào cảm giác. Và cái thi thể đó đâu còn sức sống của thân thể, và do vậy không còn bất kỳ một tri giác nào đang vận hành ở trong thân thể đó. Cặp mắt vẫn còn, lỗ tai vẫn còn, mũi, lưỡi, thân thể ấy thế mà không hề có tri giác. Kinh Pháp Cú Đức Phật nói là chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Cái thân thể mà không có tâm thức ở trong trọng đó là khúc cây, và tệ hơn, cây còn để được dài trăm năm, còn thân thể để hoài cái không khí thì chừng vài tháng là nó thối rữa hết trơn, chứ còn lại xương. Thì các nhà hành giả yoga đó thực tập là quán thân thể này như là mình đã chết, để cho không có nỗi khổ niềm đau nào bám vào. Trong Phật giáo thì không dạy chúng ta quán thân mình là một cái xác chết, vì quán như vậy đó nó có thể dẫn đến những cái phản ứng phụ là tiêu cực, chán nản, mình không muốn làm gì hết, buông hết. Là những hành giả tại gia sau khi thực tập một thời gian mà không còn muốn làm bất cứ việc gì nữa đó, giờ tôi chỉ biết tu thôi, không làm gì hết, thì quý vị nên trở thành người xuất gia. Còn khi là người tại gia mà làm như thế đó, thì đôi lúc đó, chúng ta làm cho thân bằng quyến thuộc của mình chán nản và ganh tị với Đức Phật. Mấy tháng trước đó, thì có vài Phật tử ở Đà Nẵng gọi điện thoại vào khóc bù lu bù loa: thầy ơi cứu tôi, thầy ơi cứu tôi. Hỏi cô có sao mà đòi cứu dữ vậy? Chồng tôi chuẩn bị bỏ tôi. Hỏi sao bỏ? Vì ông nói là nếu như mỗi ngày mà tôi lên 4 thời kinh, công phu khuya, rồi cúng ngọ, công phu chiều, tu tịnh độ buổi tối, ông ở nữa. Chúng tôi nói là tại vì cô đã làm cho chồng cô ghen với ông Phật rồi. Tu như là các thầy tu, biến cái nhà trở thành cái chùa, trong khi đó mình còn cái quan hệ vợ chồng rồi con cái, mà chồng của mình đâu có muốn được giải thoát, chỉ muốn sống làm sao hạnh phúc ấy. Cho nên không cần thiết phải có quá nhiều cái thầy thọ trì tại nhà nếu như người thân không hoan hỷ với chúng ta điều đó, thì chúng ta phải thực tập bằng tâm. Các thầy khóa tụng tại nhà mà còn có mỏ nữa là gây phiền não. Cái 4 giờ khuya ông ngủ gõ tóc 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 Mô A Di Đà Phật, là ông nghe ông phiền não lên thôi. Cho nên đó, là đang kính Đức Phật A Di Đà, ông trở thành có thành kiến với ngài, vì đệ tử của ngài làm không đúng cách. Sở dĩ mà chúng ta cần đến cái mỏ là vì chúng ta tụng 2 người trở lên, ngôn ngữ đơn âm của tiếng Việt, tiếng Hoa đó, mà nếu như không có một cái gì để làm trường canh á, thì người tụng nhanh, người tụng chậm, người giọng cao, người giọng thấp, cho nên nó sẽ làm ồn ào mất trang nghiêm của thầy khóa. Còn tụng một mình tại nhà thì đâu cần phải tụng bằng cái mỏ. Do đó buổi sáng mà mình lên thời kinh á, ông đang ngủ mơ, ông đâu biết, là cứ nhẩm trong tâm, đọc đọc thầm ở trong miệng thôi. Ông có được giấc ngủ bình an á, thì ông mới tạo bình an cho mình. Còn mình muốn mình bình an với Phật, mình không màng đến ổng, đương nhiên là ổng sẽ ly dị thôi. Do đó chúng ta phải khéo, bằng cách là chúng ta sống thật tốt. Ông hỏi sao lúc này thấy bà tốt quá vậy? Vì tôi là đệ tử Phật. Thì ông có thiện cảm với Phật, ghét Phật, không tin Phật, thì trở thành đệ tử của Phật thông qua những cái lối sống của chúng ta. Còn ở nhà mà mình làm như ngôi chùa, mà người thân không quan hệ đó thì kết quả không cao. Do đó phải hiểu như vậy là không trụ tướng thì chúng ta sẽ hành trì được ở mọi nơi, mọi chốn, mọi lúc. Ở cái nơi mà người ta không thích cái âm vang đó lên, như là ở sau phương Tây, mà mình làm mình sẽ bị ra tòa. Các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại là bị cái nghịch cảnh này nhiều lắm. Xã hội phương Tây là một xã hội tự do, theo có nghĩa là tôn trọng cái tôi, cá nhân. Cho nên cái tự do đó nó làm cho người ta không được hạnh phúc. Trong một cái khu vực, nếu mà mình làm một cái khóa lễ sử dụng tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng đại hồng chung, mà có một người thưa kiện thôi là chùa bị rắc rối. Cho nên để xin phép có được một cái bảng hiệu chùa chính thức ở tại Hoa Kỳ, nó khó như là chúng ta mò kim lấy đáy biển. Một trăm mấy chục ngôi chùa Việt Nam, tại Việt Nam, Hoa Kỳ chỉ có 5-7 ngôi là có giấy phép, còn bao nhiêu là không có. Ở các chùa Hoa Kỳ mà nếu như tụng niệm bái sám về Việt Nam á, thì cái người nghe là Thiên Chúa giáo, là Hồi giáo, là Tin Lành, là các tôn giáo khác đó, họ sẽ thưa kiện. Do đó mình phải biết là không chủ trước, chứ lúc đó mình nhập cảng nguyên si những gì mình đã được hành trì tại Việt Nam sang Hoa Kỳ là chùa đó phải giải thể ra. Cho nên biết không trụ tướng thì trong lúc chúng ta làm, chúng ta đang thực tập sự buông xả, và đây là cả một nghệ thuật. Kế tiếp là không để cho tâm mình tương ứng với tất cả những gì đã diễn ra. Cái này cần giải thích chút xíu. Ở trong phương pháp hiện đại lạc trú, Đức Phật dạy đó là mình phải để cho tâm và thân ở cùng một chỗ. Tâm và thân mà đính hôn với nhau một cách chung thủy đó, thì người đó được gọi là một hành giả đã đạt được cái trình độ tâm thức cao. Khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật và ý thức rất rõ là sự vận hành đi đứng nằm ngồi, các động tác co duỗi, nói nín, thức và ngủ, ý thức hơi thở, nụ cười, niềm vui, hỷ lạc cùng có mặt với các động tác đó, cái đó được gọi là hiện tại lạc trú. Ở đây Đức Phật lại dạy là không để cho tâm bị tương ứng với cảnh trần. Tương ứng là nhập giai, tương ứng là nhập cuộc. Người Trung Hoa bị ảnh hưởng của Nho giáo, cho nên họ liệt cái giới văn nghệ sĩ là sướng ca vô loại, và ta kỵ đính hôn, cưới vợ, lấy chồng hay cưới chồng vậy đó. Đối với những thành phần này là bởi vì họ sống không có chánh danh, lúc là làm cha, lúc làm con, lúc đóng vai vua, lúc đóng vai quân sĩ, lúc thì làm anh, lúc thì làm em, nó không có chánh danh. Chánh danh chỉ là một cái duy nhất mà, và duy trì cái đó suốt cả cuộc đời. Và do vậy đó là cái người mà nghệ sĩ đó sống bằng cảm xúc nhiều, sống với những tràng vỗ tay, với ánh đèn mờ, với những lời ca tụng, với những tán dương và báo chí, đài, quảng bá, cho nên cái nhạy cảm về phương diện cái tình nhiều quá. Do đó thì sự vướng víu làm cho họ khó có thể có được đời sống bình an. Nhập giai đó là một trong những yếu tố mà các văn nghệ sĩ buộc phải làm. Kêu họ khóc là họ khóc liền tức khắc, kêu họ cười là họ cười sang sảng. Họ rất là nhạy cảm. Cái đó là gọi là gì? Nhập giai, nhập cuộc. Còn buông xả là một nghệ thuật không nhập giai, không nhập cuộc. Cái là mình vẫn sống như là một cái làn gió thổi đi ngang qua một rừng cây, tạo ra cái âm gian với những tiếng lá cây xào xạc, cành cây với lá va chạm vào nhau, âm thanh phát ra là chuyện bình thường. Và khi làn gió đó không còn đi ngang qua nữa thì lá cây vẫn y nguyên không còn tiếng. Đó là không tương ứng với gió và sự vận chuyển của gió. Ở trong cuộc đời đó, gió của thành công thất bại, gió của lời khen tiếng chê, gió của nụ cười và tiếng khóc, gió của thuận và nghịch, gió của ăn và quán, gió của mình và người, nó thổi về, nó tạt vào, nó tác động từ mọi phía. Nếu như là mình nhập cuộc vào trong đó thì mình là khen, mình vui, là chê, mình buồn, là chửi, mình chán ghét. Là nói tốt á thì nở lỗ mũi, thở phình phịch đứng tim luôn. Là phê bình á, chán nản quá, đứt căng máu. Là bởi vì chúng ta tương ứng với tất cả mọi diễn tiến đang được diễn ra. Chúng ta nhập cuộc với cái đó, do đó cái khổ bám víu dòng cảm xúc được. Còn thực tập buông xả theo phương pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, buông xả không tương ứng với cảnh trần thì nó không có cái tiến trình đối đãi. Và đó chính là nội dung thứ ba mà Đức Phật dạy. Đối đãi là một cách thế là mình xem mình là chủ thể nhận thức. Đối với con mắt thì nó có màu sắc, hình thù, vóc dáng. Đối với lỗ tai thì có những âm thanh dễ nghe và không dễ nghe. Thì hầu như là tất cả mọi đối đãi đó nó làm cho mình đang sống ở trong một cái mặt trận của ta và người. Và cho nên cái phản ứng thuận nghịch đó, nó diễn ra một cách rất là gay gắt. Chúng ta có khuynh hướng là tạo ra liên minh với những người ăn rơ, hợp ý với mình. Và chúng ta tạo ra bất liên minh với những người nghịch với mình. Có nhiều gia đình đó, đứa con lâm vào cái hoàn cảnh rất là khổ. Vợ và chồng bất hòa với nhau. Người mẹ đó gây một áp lực là nếu con thương mẹ, kính mẹ thì con không được nhìn mặt ông ta, vì ông ta là kẻ thù của mẹ. Đứa con đó phải lặng lẽ trước mặt người mẹ là phải làm lơ với người cha. Và có nhiều người cha nói rằng là cái bà đó đó không phải là má của mày, cho nên mày mở với tao là mày phải từ bà đó. Cái mối quán kết giữa vợ và chồng với tư thế là cha mẹ trong một gia đình đó, là chuyện cá nhân của hai người. Chúng ta không nên tạo liên minh với đứa con, đứng về phía mặt trận của mình, loại trừ và đẩy người kia vào cái thế bất hiếu. Vì đạo lý nhà Phật dạy tất cả những đứa con cần phải hiếu kính với cha mẹ, chứ không phải chỉ có hoặc là cha hoặc là mẹ. Do đó không khéo đó, chúng ta đẩy con cái vào tội lỗi. Và sau này đó, con cái của chúng sẽ tạo ra bất hiếu đối với chúng. Chẳng lẽ chính vì những hành động đó mà chúng ta tạo ra cả một truyền thống gia đình khổ lụy cho nhau từ người này sang người khác sao? Không nhiễm duyên, không cầu mong đó, làm cho tâm chúng ta dễ dàng được buông xả. Nhiễm là một cái động tác nhuộm đó. Mình bỏ một cái vải vào trong một cái màu, nấu sôi lên để một thời gian thì cái màu đó nó trở thành một với cái vật liệu được nhuộm, gọi là nhiễm. Cái việc nhiễm nó diễn ra một cách thầm lặng, đôi lúc chúng ta không để ý. Các tổ Trung Hoa đưa ra một cái ánh dụ hay lắm. Đi ở trong sương mai, mặc dầu nó không phải là mưa, thấm lạnh và ướt chúng ta hồi nào không hay. Ra ngoài miền Bắc và mùi bị rát rét như thế này thì chúng ta cảm nhận rất là dễ. Vào trong một cái chợ cá đó, mặc dầu mình không tự tay cầm đánh cá, ở trong đó 15 phút đi ra đó, thân thể chúng ta thoang thoảng mùi tanh. Những người mà chợ cá đó, bán cá ở trong đó quanh năm suốt tháng đó, về mà có thức nước hoa nước thơm cỡ nào đi nữa, cái mùi tanh nó vẫn còn. Dùng lỗ mũi mà ngửi cái lòng bàn tay chúng ta cảm thấy hơi mắc ói. Đó là cái sự nhiễm. Và sự nhiễm nó thâm nhập vào chúng ta bằng những cái cơ chế của thói quen. Lúc đầu mình nghĩ rằng là mình có thể làm chủ được nó. Một tách cà phê, một điếu thuốc lá, một cái trầu, muốn thì sử dụng, không muốn thì buông. Nhưng khi vào rồi không có, nó trở thành sự lệ thuộc. Trung tâm cai nghiện, chúng tôi có dịp đi tham quan ở Bà Rịa Vũng Tàu đó, là một cái nơi mà tuổi của các thanh niên tại đây đó từ 16 cho đến 35. Cái tuổi mà làm rất nhiều cái năng lượng và công việc cho xã hội. Nhưng họ là phải bị ở đây để làm cái công việc là nhổ lên cái thói quen và cái tập nhiễm. Phải tạo một cái môi trường cách ly đó, thì những cái thói quen đó nó không có điều kiện để phát triển. Còn hành giả Tịnh Độ Tông đó, thì phải thực tập cho mình mà không cần đến cái việc tách ly đó. Đó là chúng ta không để tâm mình bị nhiễm vào các duyên. Muốn làm như thế thì kinh dạy là hãy gắn cái tâm vào danh hiệu của Đức Phật, chăm chú lắng nghe cái âm vang do mình phát ra từ miệng, còn sao là phải quán sát một cách rõ ràng ở trong nhận thức của mình. Hành giả cần phải quên thân, quên cảnh, quên ý thức. Cái phương pháp thực tập này tương đối là cao. Quên thân là không nghĩ rằng ở thân thể này là của mình nữa. Tức đó mình niệm thì mình mới chuyên nhất dễ dàng. Còn nghĩ là thân của mình á, chút xíu nhấc cái chân cái là mình buông ra, nó không dám niệm nữa. Và có người bị trục trặc gì nói có lẽ là do niệm Phật cho nên nghiệp nó đổ. Niệm Phật nghiệp không được chuyển thôi chứ sao đổ nghiệp được. Do đó là mình phải quên thân, quên cảnh. Tại vì cảnh là đối tượng của ý thức. Và ý thức là do theo cảnh mà nó tạo ra sự vui buồn, thuận và nghịch. Cho nên khi hành giả đó mà thực tập được phương pháp niệm Phật ba la mật thì giữa thân, cảnh và ý thức đó, nó không còn là ba đối tượng khác biệt nhau. Hòa nhập với nhau làm một đó, thì sự nhiếp niệm đi vào thiền định, đi vào chánh định của pháp môn niệm Phật sẽ dễ dàng được thực tập. Quý vị cứ thực tập ngồi ở nơi thoáng mát phù hợp với cái điều kiện sức khỏe của bản thân mình. Không nghĩ rằng là thân tôi đang ngồi, không nghĩ rằng là trước mặt mình đang có những cảnh vật, không nghĩ rằng là ý thức mình đang chạy theo, mà chỉ nhớ và gắn tâm vào danh hiệu của Đức Phật thôi, thì chúng ta đạt được trạng thái định rất là nhanh. Còn có nghĩ có cảnh á, thì cái tiếng ồn ào xào xạc xung quanh sẽ làm cho mình động tâm. Cách đây khoảng 10 hôm có một Phật tử tới thăm phiền, là cái ngôi nhà kế bên của cô đó nằm ở khu quận 4, khu lao động nghèo. Ồn ào, nhạc mở ra hàng ngày. Cô bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Và trong giấc ngủ, cô mơ thấy rằng là người làng xóm đó cầm dao, cầm búa, cầm gậy, rượt đuổi. Cho nên là mỗi khi về ngôi nhà đó ở là không có sự bình an. Cô mặc dầu tan sở là khoảng 4 giờ, mà sáng đi chùa ở chỗ này 5 giờ có mặt, sau đó qua chùa khác 6 giờ, tới chùa khác 7 giờ, đến gần 9 giờ tối về, để lãng tránh cái sự ồn ào và cái sự khủng hoảng đó. Chúng tôi yêu cầu là phương pháp thực tập đó nó không có kết quả. Bởi vì khi về từ 9 giờ tối cho đến 1-2 giờ khuya, cô sẽ bị nó hành hạ gấp trăm lần. Bây giờ chỉ quán buông xả theo phương pháp niệm Phật ba la mật thì giờ chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó đó thì mình phải lìa sắc thân nương về xuất pháp, bỏ ngã và ngã sở, cái tôi, quân hầu, người thân của chúng. Thì lúc đó đó là sự buông xả sẽ được diễn ra một cách rất là trọn vẹn. Như vậy là trong cái phương pháp niệm Phật ba la mật á, thì cái kết quả nó đạt được sẽ rất là cao. Và nó cũng là trọng tâm của thiền. Cho nên trong phương pháp này đó, thiền vẫn có sự an tịnh thân khẩu ý như là ba trọng tâm của mật tông đó, vẫn được thể hiện một cách trọn vẹn. Do đó kết quả đạt được khá cao. Và cái câu cuối cùng ở trong bản kinh đó, có thể nghe với vị ngạc nhiên vô cùng. Nguyên văn như thế này: lìa ý tưởng cầu giảng sanh, trong lúc tâm đề khởi ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phương pháp thực tập cao nhất đó, là chúng ta phải buông hết mọi ý niệm. Tại vì ý thức đó, nó tạo ra vui buồn. Và niệm mà cầu giảng sanh theo cách thế vì sợ và trốn chạy cái cõi ta bà khổ đau này đó, thì chúng ta đang làm cái công việc giải đau hay là giảm đau tạm thời, chứ không phải là giải quyết tìm ra một giải pháp. Cái câu nguyên văn này chúng ta cần phải nhớ là trong lúc thực tập đó, đừng để cho những cái ý niệm về mục đích nó can thiệp vào nhiều quá, mà cứ thực tập đúng phương pháp đi, thì khi chúng ta mất chỉ cần liên tưởng đến là chúng ta được phản sanh liền. Còn để cho nó ám ảnh nó sẽ tạo ra một cái cưỡng lực, nó can thiệp, nó làm cho tâm thức mình rất là căng thẳng mỏi mệt. Cho nên niệm Phật đừng bao giờ để cho cái áp lực nào can thiệp vào. Áp lực can thiệp thì hỏa nó sẽ tập trung ở trên đầu não. Sau một gian thực tập mình sẽ cảm thấy căng thẳng, mỏi mệt và không có được trạng thái buông thư. Mà nghệ thuật của việc niệm Phật là một sự chuyển hóa tâm thức ở mức độ cao nhất, hơn cả cái tư thế yoga, quán tưởng mình như là một tử thi. Bởi vì đó, cái sự vận dụng vô ngại, không có ngã là cái tôi, không có ngã sở là những gì thuộc về tôi, liên hệ đến tôi, thì đó là hành giả sẽ trở nên là thông dong vô ngại. Chúng ta cần phải hiểu là cái câu nói lìa ý tưởng cầu vãng sanh không có nghĩa là mình không cần vãng sanh Tây Phương. Ý muốn nói là đừng để cho ý niệm đó trở thành một nỗi ám ảnh. Đến độ là khi gặp cái khó khăn nào chúng ta nói thôi, tôi mong chết sớm để được sanh. Như vậy là chúng ta đang bỏ cuộc. Chúng ta đang bị tương ứng với cái cảnh xấu của cuộc đời, mà nghệ thuật buông xả không cho phép chúng ta như vậy. Cho nên giữ danh hiệu của Đức Phật, và chỉ có danh hiệu thuần tí mà thôi. Ta, người, cảnh, ý thức không còn là những cái đối lập với nhau nữa, thì trạng thái dung thông vô ngại sẽ được diễn ra. Tâm thức nhẹ nhàng thư thái sẽ làm cho mình có được cái tịnh độ ngay lúc mình đang niệm, có được tịnh độ ngay lúc mình đang có mặt ở nhà, có được tịnh độ ngay lúc mình đang có công sở. Như vậy mình đang nhân bản vô tính cõi Tây Phương tịnh độ ngay nơi mình đang sống. Thì khi mà mình muốn chết, mình biết trước được giờ, được ngày, ra đi nhẹ nhàng, thông dong tự tại, và một ý niệm nghĩ đến là chúng ta đang tức khắc có mặt ở Tây Phương. Đó là một phương pháp thực tập được gọi là niệm Phật Ba La Mật, rất là cao mà cũng rất là hay. Chúng ta tạm ngừng cái buổi thứ ba tại đây. Còn sáu pháp liên hệ đến tâm cao thượng chúng ta sẽ học vào kỳ sau. Quý vị có thể tìm đọc cái quyển Kinh Niệm Phật Ba La Mật bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm để nắm rõ, vì trong lúc giảng chúng tôi sẽ không đọc nguyên văn mà chỉ tóm lược những ý tưởng chính, và dĩ nhiên rất là trung thành với tư tưởng của kinh. Cho nên việc đọc lại bản kinh này đó sẽ giúp cho chúng ta nhớ rõ. Ngày hôm nay thì mình chỉ mới đi một cách rất là bao quát. Thứ nhất là cái tâm thâm trọng, kế đến là tâm hồi hướng phát nguyện, và thứ ba là tâm xả ly trong lúc đề khởi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trong mọi động tác cử chỉ của mình. Còn khóa tu kỳ trước đó thì chúng ta là thực tập cái tâm niềm tin, và đây là bốn cái tâm rất quan trọng. Lần sau thì chúng ta bắt đầu đi vào sáu tâm còn lại. Mà nếu các hành giả đạt được cả 10 cái tâm cao thượng như vừa nêu thì chắc chắn rằng là cái giá trị của sự chuyển hóa tâm thức nó sẽ có mặt với chúng ta ngay hiện đời. Và khi qua đời đó, chúng ta vãng sanh Tây Phương vẫn tiếp tục mang theo với đó. Kính chúc quý hành giả được an lành và đạt được những tâm cao thượng.
Thành tâm lạy tạ những lời thâm ân, chúng con cảm nhận ân cần trên đường tu học muôn phần khắc ghi. Chúc thầy vui vẻ đường đi, thân thầy an lạc cũng vì chúng con. Chúc thầy tâm tuổi sắc son, thầy là cổ thụ nuôi tròn chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, hạnh phúc thay cho hàng hậu học chúng con, trong chuyến hành ngộ lần này, thầy đã mang đến cho chúng con những kinh nghiệm quý báu cũng như là những giá trị thiết thực của mỗi hành giả niệm Phật. Tuy rằng chúng con biết những lời nói, hành động hay suy nghĩ của chúng con vốn bị màn vô minh của tham sân si che lấp, khiến gặp nhiều phiền não trái ngang trong cuộc đời. Nhưng may nhờ có thầy hướng dẫn, soi sáng làm cho tâm chúng con được thanh thản nhẹ nhàng. Thông qua lời dạy ấy, chúng con mới nhận ra rằng tụng kinh, niệm Phật, ăn chay hay bố thí là việc tốt, nhưng nếm đem tâm cầu lợi, cầu danh hoặc là ích kỷ vào trong đó, thì những việc ấy tất cả chỉ là vô nghĩa. Thế nên chư cổ đức có dạy rằng, xét ra niệm Phật để mà không, khẩu ý buông lung giữ chẳng đồng, miền niệm Di Đà tâm tán loạn, dù cho rác cổ vẫn là không. Với ân đức cao dày ấy, chúng con xin nguyện y giáo phụng hành, tinh tần tác thiện bằng tất cả tâm thành, để khỏi phụ những thông ân cao lớn của Thượng Tọa Đại Đức đã ban bố cho hàng Phật tử chúng con. Và cuối lời, chúng con cũng nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho trên Đại Đức Giảng Sư được pháp thân bất hoại, đạo quả viên tròn, luôn là chỗ dựa tinh thần cho hàng Phật tử chúng con quay về nương tựa. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.